4 chuyện thôi.
Từ từ.
Phẩm 1 là phẩm song yếu. Chuyện thứ 4 là không lấy oán, trả oán. Không lấy tòa án á?
Không lấy
oán, trả oán. Học cái này. Không lấy oán, trả oán á. Đây là cái bài tụng pháp này nổi tiếng. Với hận diệt hận thù. Với hận diệt hận thù. Đời này không có được. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù. Là định luật thiên thu. Là mình mà đem hận mà để đòi diệt cái hận thì không có được trong đời này. Phải lấy cái không có hận thù mà diệt cái hận thù thì nó mới làm cái định luật thiên thu hay ngàn thu. Người ta thường lấy cái chữ thu là mùa thu ngày xưa để nói cho cái năm. Như là dương liễu trong tay chẳng kể thu á, chẳng kể cái thời gian năm tháng, nên thiên thu là ngàn năm, tức là nói cho ý nghĩa vĩnh viễn. Phật dạy pháp cú này cho một người hiếm muộn, tức là hiếm con, lúc ngày trụ tại Tinh Xá Kỳ Viên. Người kia sau khi cha chết, một mình lo liệu gánh vác tất cả việc nhà cửa ruộng vườn, mà còn phải chăm sóc bà mẹ. Mẹ nói, con ạ, mẹ sẽ kiếm cho con một cô vợ trẻ. Người con hiếu thảo bèn thưa, mẹ thân yêu đừng nói thế. Ước ao duy nhất của con là được phụng dưỡng mẹ suốt đời. Và mẹ nói, con ơi, mẹ không muốn một mình con phải gánh vác hết mọi việc trong nhà ngoài ruộng, hãy để mẹ kiếm vợ cho con. Anh từ chối đôi ba phen rồi đành im lặng bằng lòng. Và mẹ hớn hở rời khỏi nhà, định đi đến một nhà nọ kiếm con dâu đem về. Anh ta bèn hỏi, mẹ định đến nhà ai vậy? Bà lão giơ tay chỉ, đến nhà kia kìa. Anh ta không để mẹ đi đến nhà theo dự định mà chỉ cho bà một nhà khác anh thích hơn. Vậy là bà đến nhà con mình thích, chọn nàng dâu, rồi lựa ngày làm lễ cưới. Rồi thay lại gặp một nàng dâu không sinh đẻ. Và mẹ nóng lòng bế cháu nên vội vã bảo anh con trai, con ạ, con đã bảo mẹ đem về người vợ do con tự chọn, nhưng cô ấy lại chẳng sinh đẻ. Gia đình mà không con cái thì sẽ lụn bại, dòng giống sẽ tuyệt tự. Con hãy để cho mẹ kiếm một nàng dâu khác nghe con. Anh con trai không bằng lòng nên lắc đầu, xin mẹ đừng nói nữa. Nhưng mà mẹ vẫn nhai đi nhai lại điệp khúc cũ, nên lọt vào tai cô vợ hiếm muộn. Điệp khúc, biết điệp khúc cái gì? Bài nhạc, trong bài nhạc cái chỗ điệp khúc. Lòng cô ngổn ngang trăm mối, chắc chắn là con trai phải vâng lời mẹ thôi. Nếu bà già kiếm được một người dễ sinh nở, thì cô sẽ bị nhà chồng xem thường, coi như đầy tớ. Chi bằng chính cô chọn vợ cho chồng. Thế là người đàn bà hiếm muộn đi đến nhà nọ kiếm một cô gái cho chồng. Nhưng vừa hở môi, bà đã gặp sự chống đối của cha mẹ cô gái. Họ hỏi gặng lại bà, này bà nói cái gì thế? Người đàn bà không con trả lời. Thú thật ông bà thương cho, tôi chẳng may xấu số không sinh đẻ, mà gia đình không con sẽ tuyệt tự. Nếu con gái ông bà về nhà tôi sinh được con trai, cô ấy sẽ là bà chủ quán xuyến hết cả gia sản. Xin ông bà hãy cho tôi cưới cô nhà về cho chồng tôi. Cuối cùng, bà vợ thuyết phục được cha mẹ cô gái kia và rước cô về nhà. Dù đã làm được theo ý mình, người đàn bà hiếm con vẫn không an tâm. Cứ lo sợ đối thủ sinh con sẽ là bà chủ trong nhà. Rồi bà đến nói với đối thủ của mình, nè em, thế em có thai thì cho chị biết nhé. Cô kia ngoan ngoãn trả lời, dạ. Giờ mình thấy thấy con trâu chưa? Con trâu của bà vợ, con trâu của bà mẹ lo con, rồi con đến con trâu của bà con dâu bắt đầu lo. Và như lời hứa, ngay khi mang thai cô đến báo cho người vợ cả biết. Hàng ngày vợ cả thường tự tay nấu cháo cho đối thủ của mình ăn. Thế là từ hôm đó bà bỏ vào cháo một ít thuốc phá thai. Kết quả là đối thủ của bà bị sẩy thai. Lần thứ hai người vợ sau cũng lại báo tin cho vợ cả khi mang thai. Vợ cả làm như lần trước và cô này lại sẩy thai. Các bà hàng xóm thấy cô vợ sau ngây thơ nên vừa thương tình vừa tò mò mới hỏi thăm. Có phải đối thủ của cô thọc gậy bánh xe cô không? Thọc gậy bánh xe, sao cái chữ. Và khi nghe kể lại sự vụ, họ bảo, đồ ngốc, sao mà cô lại dại dột như vậy? Bà sợ chị chiếm ưu thế trong gia đình nên trộn thuốc phá thai cho chị ăn. Lần sau đừng có nói cho bà biết nữa, nghe chưa? Lần thứ ba, người vợ sau không nói gì cả. Nhưng bà hiếm con thấy bụng người vợ sau ngày càng to liền hỏi, sao em có thai mà không nói cho chị biết? Bà vợ sau thật thà nghĩ sao nói vậy. Chính chị mang em về đây, vậy mà hai lần rồi chị làm em hư thai. Tại sao em phải nói với chị lần thứ ba này chứ? À, bà không con kia thất vọng, hỏng, thế là ta thua rồi. Từ đó bà theo dõi, chờ cơ hội đối thủ thiếu cảnh giác lại ra tay. Vì bà vẫn chưa chịu thua. Khi đứa bé trong bụng mẹ đã thành hình, bà cả thừa một dịp nọ trộn thuốc cho bà vợ sau ăn. Nhưng vì hình thể đã đầy đủ nên thai nhi không bị hư mà lại kẹt ngang cổ tử cung. Ngay sau đó bà mẹ đau bụng dữ dội và cảm thấy giờ chết đến nơi. Và Bà ta la hoảng lên: Mày giết tao, chính mày mang tao về và cũng chính mày giết ba đứa con của tao. Rồi tao sắp chết, kiếp sau tao sẽ thành quỷ dạ xoa ăn thịt con mày. Nguyên rủa rồi và tắt hơi, và lại sinh vào nhà ấy thành một con, đố biết con gì? Con mèo. Còn ông chồng lúc ấy tóm lấy bà vợ không con và nạt nộ: Chính mày làm tan nát gia đình của tao. Rồi ông dùng cùi chỏ đầu gối đánh đập bà tàn nhẫn. Sau trận đòn, người vợ cả ốm nặng rồi chết. Lại cũng sinh vào nhà ấy thành một con. Không biết con gì? Hả? Không chuột hả? Không, gà mái. Đúng là... đúng là mẹo rộng khác nhau. Như vậy, bà vợ sau tái sinh là con mèo, vợ cả là con gà. Khi gà mái đẻ trứng, mèo đến ăn sạch hết. Ba lần như vậy, gà mái cất tiếng: Đã ba lần mày ăn trứng con tao, bây giờ mày còn trực ăn luôn cả tao. Kiếp sau tao sẽ ăn thịt mày và con mày. À. Nguyền như vậy rồi nó chết và sinh làm con beo cái. Con mèo thì sinh làm con nai cái. Ba lần nai cái sinh con, ba lần beo đến nuốt tươi. Khi sắp chết, nai cái lại nguyền rủa: Ba phen ác thú mày nuốt sống con ta, và giờ mày định nhai luôn cả ta nữa. Kiếp sau ta sẽ nhai nuốt nó và con nó. Rồi nai cái tái sinh làm quỷ dạ xoa, và beo chết đi đầu thai thành một cô gái dòng tôn quý ở xá vệ. Lớn lên, cô gái lập gia đình, sống bên nhà chồng tại một khu xóm nhỏ gần cổng thành. Một thời gian sau cô có con. Quỷ dạ xoa biến thành một người bạn thân đến thăm cô gái và hỏi người nhà: Bạn tôi đâu? Người ta nói ở phòng trong cô ấy vừa hạ sinh một đứa bé. Dạ xoa hớn hở nói tiếp: Con trai hay con gái vậy? Tôi muốn thăm chị ấy. Rồi tất tả bước vào trong, giả vừa nhìn ngắm đứa bé và nhanh tay chộp lấy nhai nuốt xong đi ra. Lần thứ hai quỷ cũng nuốt tươi con của người vợ trẻ như vậy. Đến lần thứ ba, thấy bụng đã lớn, cô vợ trẻ thủ thỉ với chồng: Anh à, tại đây có một con quỷ dạ xoa đã nuốt chết hai đứa con của chúng ta và trốn thoát. Lần này tôi định trở về nhà để sinh nở. Lúc bây giờ đến phiên quỷ dạ xoa đi kéo nước. Dạ xoa thay phiên nhau kéo nước từ hồ Anotata đổ lên nguồn. Mãn hạn 4 hay 5 tháng chúng được thả về, nếu không bị chết vì kiệt sức. Đây là lời chú thích thêm để cho mình thấy những cái loài khác, quỷ dạ xoa đó phải làm việc nữa. Nên khi vừa được thả ra, quỷ dạ xoa liền chạy đến gặp người vợ trẻ hỏi: Bạn tôi đâu rồi? Người trong nhà đáp: Chị chẳng gặp cô ấy đâu. Có một con quỷ dạ xoa đã ăn thịt những đứa con cô ấy sinh ra trong nhà này. Vì vậy cô ấy đi về nhà cha mẹ ruột rồi. Quỷ lầm bầm: Dù có chạy đằng trời nó cũng không thoát khỏi tay ta. Nôn nóng vì thù hận, dạ xoa tức tốc đi vào thành. Đến ngày lễ đặt tên, bà mẹ tắm rửa và đặt tên cho đứa bé xong thưa với chồng: Ông à, bây giờ chúng ta hãy trở về nhà. Cô vợ ẵm con đi bên cạnh chồng. Trên con đường băng ngang tinh xá, khi đến hồ nước của tinh xá, người vợ trẻ giao cho con cho chồng xuống hồ tắm. Cô tắm xong đến phiên chồng, và cô ngồi đợi gần đó cho con bú. Ngay lúc ấy dạ xoa xuất hiện. Cô trông thấy nhận ra nó, lập tức la lên: Ông ơi, đến đây mau, con quỷ đây nè. Sợ chồng đến không kịp, cô xoay người đâm đầu chạy vào tinh xá. Lúc ấy Đức Đạo Sư đang thuyết pháp giữa chúng hội. Người vợ trẻ đặt con xuống dưới chân Phật thưa: con xin cúng dường Ngài, đứa bé này xin hãy cứu lấy nó. Quỳ cũng rượt theo tới nơi. Lúc đó thiên thần Sumana đang trú tại hốc cửa bên trên cổng tinh xá, liền ngăn quỷ Dạ Xoa lại không cho vào. Thế Tôn bảo ngài A Nan: người hãy ra gọi quỷ Dạ Xoa vào đây. Trưởng lão y lệnh, người vợ thấy quỷ lo sợ kêu lên thất thanh: nó đó thưa Thế Tôn. Thế Tôn nói: hãy để nó vào, đừng làm ồn. Dạ Xoa bước vào đứng trước Phật. Phật hỏi: tại sao ngươi làm như vậy? Nếu không gặp một vị Phật như ta, ngươi sẽ ôm ấp mối hận đến ngàn đời, không khác gì con rắn và con cáo run rẩy giận dữ như quạ và cú. Rắn là cáo và bắt quạ và cú. Sao ngươi lại lấy oán trả oán? Chỉ có từ bi mới dập tắt được hận thù. Và Đức Phật đọc cái pháp cú: với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thù. Nghe dứt bài kệ, Dạ Xoa liền đắc quả dự lưu. Phật bảo người đàn bà đưa đứa bé cho Dạ Xoa. Người đàn bà vẫn còn sợ, không dám đưa. Nhưng sau khi Phật cho biết là không cần phải đề phòng, bà ta mới dám chào. Dạ Xoa nhận đứa bé trong tay, ôm, hôn, âu yếm rồi trả lại cho mẹ nó. Xong bắt đầu khóc. Phật hỏi tại sao? Dạ Xoa thưa: Thế Tôn, trước đây con hết sức xoay sở mà chẳng đủ ăn, giờ con không biết sẽ sống ra sao. Phật mới an ủi Dạ Xoa. Phật quay sang người mẹ, người dạy: hãy cho Dạ Xoa ở trong nhà con và nuôi bằng loại cháo ngon nhất. Người đàn bà vâng lệnh đưa Dạ Xoa về nhà, cho ở trên cây kèo giữa và nuôi bằng loại cháo ngon. Khi đến mùa đập lúa, máy đập vọt lên vọt xuống. Dạ Xoa sợ máy đập vào đầu nên nói với bạn không thể ở đây thêm, xin đi nơi khác. Dạ Xoa lần lượt được cho ở trong chòi để máy đập lúa, chỗ giếng nước, lò bánh mì, kho phân, đống tro và cổng làng. Nhưng không chịu ở đâu hết, luôn cằn nhằn. Chỗ thì máy đập lúa nâng lên, e rằng chẻ đầu ra làm hai. Chỗ thì tụi nhóc tiểu bệnh. Chỗ thì đàn chó nằm dài, hoặc bầy chẻ phóng uế, có khi liệm rác. Chỗ thì trai làng đến xem bói. Vì thế, bà vợ đưa Dạ Xoa về một nơi yên tĩnh ngoài làng. Mỗi ngày đều mang cháo ngon đến cho ăn. Một hôm Dạ Xoa nói với bạn mình: năm nay trời sẽ mưa nhiều nên trồng lúa ở nơi khô ráo. Có khi Dạ Xoa cho biết năm nay hạn hán nên trồng lúa nơi ẩm thấp. Lúa của người khác bị hư vì lúc úng lúc hạn, nhưng lúa của người đàn bà trẻ thì bội thu. Dân làng ngạc nhiên đến hỏi cô: này chị, lúa của chị chẳng bị úng, chẳng bị hạn, chị làm mùa dường như biết trước thời tiết, phải vậy không? Cô ta đáp: tôi có người bạn Dạ Xoa cho tôi biết trước sự thay đổi thời tiết, và tôi trồng lúa trên đất cao hay đất thấp tùy theo sự chỉ dẫn của chị ấy. Các bạn không thấy sao, ngày nào tôi cũng mang cháo ngon và các loại thức ăn đến cho chị ấy. Nếu các bạn làm như tôi cũng sẽ được trúng mùa. Dân làng lập tức tôn vinh Dạ Xoa, và từ đó Dạ Xoa chăm sóc mùa màng cho mọi người, nhận được nhiều quả biếu và được nhiều người tôn kính. Dạ Xoa tạo nên thông lệ bữa ăn 8 món, còn được duy trì mãi đến nay. Thì câu chuyện này vừa nói cái bài pháp, vừa nói lên tích Điều tích về Dạ Xoa. Cái câu chuyện này vậy ạ. Cho thấy cái luân hồi, mẹ nhận ra cái luân hồi nghiệp như thế nào. Nghiệp là nhân duyên của luân hồi, nhân chứng của luân hồi. Nghiệp có do phiền não. Cho nên phiền não là nó chứa ở trong tâm. Phiền não chứa ở trong tâm mình. Cái gốc phiền não nằm trong tâm đó, nó là thường thông thường người ta biết là tham sân si. Mà học đạo ấy, thì sẽ biết rõ là phiền não nó có hai, nếu mà nói có hai cái gốc. Tham sân si ấy, là một cái gốc thuộc về tình cảm. Nó có một cái gốc về tri kiến, đó là ngã kiến. Ngã kiến. Đấy, ngã chấp. Khi mà muốn tận diệt, tức là muốn làm thanh tịnh hết cái tâm á, thì thông thường người ta tận diệt tham sân si. Nhưng mà muốn mà thanh tịnh hết đó, thì nó phải là ngã kiến. Cho nên nó phải có chính kiến, ngã kiến. Và mình có thể nói cái vô minh á, nó là một cái danh từ, nó vừa là cái ngã kiến mà nó vừa là cái si của tham sân si. Cho nên đó là những cái danh từ, những ý nghĩa mình nghe. Ở đây mình cho thấy rằng là cái mà mình muốn tu chăn châu á, thiền chăn châu á, chính là cái chỗ mình chăn, chăn cái tâm, mà chăn là điều phục những cái hung dữ của cái tâm. Cái hung dữ của cái tâm nó chính là ngã kiến với tham sân si. Nhưng giờ mình không có đi vào trong cái những danh từ chuyên môn của đạo. Đó. Cho nên mình có thể gom nó lại. Nó chỉ là chăn cái tâm của mình. Nó chỉ nằm ở cái chỗ là chăn tâm. Nhưng mà tâm thì có thiện ác. Khi mình chăn ở đây là mình chăn cho nó thuần thục. Nó thuần thục theo cái gì? Theo cái thiện. Để cái huấn luyện cái bỏ cái ác của nó đi, cho nó thuần thục cái thiện. Đó là một ý nghĩa. Ý nghĩa này nó có tính chất chung cho cả thế gian, cho cả đạo. Nhưng mà khi mà vào đạo á, thì hôm qua mình nghe bảo là mình phải nâng cái tâm của mình cao lên, cái tri kiến của mình nó phải được nâng cao lên. Thì mình vào đạo á, thì là mình chăn á, là để mình giải thoát, vượt ra khỏi thiện ác, chứ không phải là chỉ là răn cái ác mà thành cái thiện. Đó. Cho nên là chăn nó ra, chăn nó là chăn cho nó giải thoát. Cho nên lúc bây giờ cái theo dõi, cái huấn luyện con trâu của mình nó sẽ có mang cái ý nghĩa khác. Nếu mà mình nâng cao hơn nữa đó, là mình chăn để giác ngộ. Đó. Thì mình cũng biết ở trong đó thì không thể nào giải thoát mà không có cái giác ngộ, cái bồ đề. Cho nên nó sẽ phân là ba cấp: Bồ đề của Thanh Văn, Bồ đề của Duyên Giác, Bồ đề của Bồ Tát. Cho nên vì vậy mình học cái pháp để cho nó nâng cao lên, nâng cái tri kiến, chánh tri kiến của mình lên cho đến đại thừa. Lúc bây giờ nó là cao nhất thì cái ý nghĩa chân của mình nó sẽ theo cái pháp nó sẽ khác. Đôi khi ở trong Bồ Tát như vậy phân ra là Bồ Tát với Phật, Bồ Tát quyền thừa, Bồ Tát nhất thừa chân thật, rồi đến Phật. Cho nên mình biết là tại sao mình cứ học hỏi là để cái tâm mình nó tín nhận một cái ý nghĩa cao, gọi là đệ nhất nghĩa. Và khi mà phân tích vào thì nó có cấp bậc, nó cấp bậc như vậy thì mình phải lên đến cái chỗ cột tùng và tột cùng hết, lên chỗ cao nhất vô thượng. Thì lúc đó nó là cái tu hành của mình nó cũng là chăn con trâu thôi. Nếu mà là nhân thiên thừa đó thì để ý nó, đừng có cho nó làm ác. Để ý nó phải cứ vậy, đừng cho làm ác, canh chừng nó, không cho nó làm ác. Con hiểu vậy đó. Khi mà con mà thăng lên thanh văn thừa thì nó không phải là làm ác hay làm thiện nữa, mà nó phải là giải thoát. Cho nên cái nghĩa không làm ác nó sẽ trở thành là giải thoát khỏi những cái nghiệp ác. Và do bởi vì giải thoát cho nên cũng không có chủ trương là làm thiện. Tại vì khi mình làm là nó thành nhân, nhân thì nó sẽ thành có quả. Mình phải hiểu như vậy á. Cho nên lúc đó là chăn cái con trâu này là chăn theo cái pháp giải thoát, quán vô thường, bắt nó theo vô thường, huấn luyện nó, trói nó bằng cái sợi dây vô thường. Đó, mình phải biết đấy đó, là tu tập nó như vậy, nó theo pháp nữa. Đó, nhắc nhở nó về vô thường, khổ, để cho nó giải thoát. Cái vô thường khổ nó sẽ nhiếp hết tất cả những cái thiện của người thế gian, như là tình nghĩa, cha mẹ, anh em, bạn bè, nó đều nằm ở trong cái vô thường khổ hết. Đó, cho nên là mình đem cái tri kiến, tri giải của mình nâng lên cao, thì khi mình tu tập mình sẽ theo cái pháp đó thì mình mới đạt đến cái chỗ cao của nó. Rồi mình mới nâng cao lên dần, nâng cao lên dần là quán ngay nhân duyên đó, nó tức là không. Đó. Là bắt đầu cái chánh tri kiến của mình ấy, cái tri kiến, cái trí huệ của mình ấy, nó bắt đầu là nó hiển hiện ngay ở trong kiến. Cái khổ, cái vô thường ấy, nó vẫn nằm thuộc về tình cảm. Bây giờ mình nâng nó lên ấy, cái tri kiến ấy, là cái thấy của mình, là cái chân lý nó sẽ có mặt ngay nơi đây. Đó. Ngay nơi chỗ này. Cái nhân duyên không như vậy thì nó sẽ có một cái tính chất của độc giác Phật, giác ngộ ngay nhân duyên. Thì lúc bây giờ đó, huấn luyện cái con trâu tâm của mình là huấn luyện theo cái pháp duyên khởi, mà nó phải chứng, nó phải chứng ngộ ra, nó phải tự chứng ra, nó không có qua một vị thầy nào hết. Thanh văn đó là qua một vị thầy khai mở dạy dỗ cho mình ra cái khổ đế, cái vô thường. Bây giờ phải mình phải tự chứng được cái chân lý. Nó thành ra mới bảo là độc giác vô sư tự chứng. Cho nên lúc bây giờ phải bắt cái con trâu tâm nó giác ngộ. Thì lúc bây giờ đó, cái phần giác ngộ nó cao hơn cái phần giác ngộ bồ đề của Thanh Văn. Bồ đề của Thanh Văn là do cái yếm ly, cái yếm ly, cái nhân duyên sinh tử á, mà tự động yếm ly đúng mức á, tự động á, nó tương ứng với bồ đề. Còn độc giác là phải phát cái bồ đề đó ra, nhận thấy cái chân lý. Mình biết là vậy, nhận ra trực giác là cái chân lý ở ngay nơi mình, ngay nơi cảnh. Rồi mới từ đó mình mới nâng cao cái tri kiến lên nữa, nó mới thành ra là cái tính không của đại thừa. Đó. Là các pháp cũng không hết. nó đi vào cái đệ nhất nghĩa sâu. Có thể đối với tánh không đó là cái đệ nhất nghĩa vô thượng. Đó. Cho nên khi nói cái thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại minh chú, vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú đó, ca ngợi như vậy. Nó đến cái mức độ mà vô thượng cao siêu nhất. Thì lúc bây giờ đó là cái vị cái phương diện này chánh tri kiến như vậy thì cái sự tu tập giác ngộ của Bồ Tát nó sẽ viên mãn vô thượng. Thì cái viên mãn vô thượng như vậy thì mình không rõ là nó khác nhau với lại viên giác ở chỗ nào. Nó khác ở cái chỗ mình sẽ thấy là Bồ Tát có từ bi độ chúng sinh, Bồ Tát có phương tiện, Bồ Tát có từ bi. Đó. Thì cái từ bi tính, cái phương tiện tính là nó sẽ được lấy ra từ cái chỗ là Bồ Tát, từ cái chỗ chân lý ấy, là Bồ Tát thấy duyên khởi tức không, không tức duyên khởi, cho nên không lìa khỏi duyên khởi mà có niết bàn. Mà muốn giữ mình lại ở trong cái tri kiến mà thấy nó tức là không ấy, mà muốn giữ mình lại ở trong cái tri kiến viên mãn để khỏi lìa duyên khởi ấy, thì trên thực tế đó là phải phát cái từ bi tâm. Nếu phát từ bi tâm thì mình sẽ xả cái duyên khởi và lấy cái thủ, lấy cái tính không, thủ pháp ở đó. Cho nên trên thực tế đó nó mới phân ranh rõ ràng giữa độc giác và Bồ Tát, thanh văn và Bồ Tát. Chứ còn nếu mà mình chỉ học theo nghĩa, cái đệ nhất nghĩa ông thôi thì đến không là hết rồi, có thể nói vậy. Nhưng mà giờ ở trong sự nó mới ra cái khác nhau, và từ nơi cái sự đó nó mới hiển ra được cái nghĩa của Đại Thừa. Cái nghĩa Đại Thừa nó không có chỉ nói bằng lý, bằng nghĩa được nữa, mà nó phải vào sự để diễn tả. Cho nên là trong sự Bồ Tát sẽ thẩm nhập khắp chúng sinh hết bằng cái tính không. Cho nên tính không của Bồ Tát nó khác. Tính không của Bồ Tát nó tức là pháp giới duyên khởi, chứ nó không có phải là một, chỉ là một cái phần niết bàn tịch diệt. Nên là đó mình biết rằng là mình cứ khai cái chính tri kiến mình lên cao, thì đến tính không như vậy thì mình biết rằng là ở trong Đại Thừa còn có một bước nữa, chính là Phật tính Như Lai Tạng mới coi là cao thượng nhất, mà hoàn toàn có thể nói nằm ở sự hết, nằm ở sự hết. Cho nên đó, thì bây giờ mình mà tu tập theo Thiền Tông á, là chăn cái con trâu á, là mình chăn theo cái hướng của Phật tính Như Lai Tạng, chăn theo cái nghĩa đó, chứ không phải là chăn cho nó lìa ác. Không phải chỉ như vậy, mà nó chăn đến cái chỗ mà giác ngộ. Giác ngộ ra tự tính, tự tâm của mình, giác ngộ tâm thể của mình. Mà trong cái đó là khi đó là mình phải nhiếp luôn cái nghĩa không, nhiếp luôn cái nghĩa vô thường khổ, thanh văn duyên giác của Bồ Tát, và nhiếp luôn cái thiện, cái giới của nhân thiên thừa nữa. Đó, cho nên đối với lại các tổ thiền đó, thì mình cứ giác ngộ là tự tâm của mình đó, là nó có đủ hết tất cả các pháp trong đó. Vì vậy khi mình tu tập tâm là chăn tâm đó, chăn châu, vậy là phải chăn theo cái nghĩa nào, mình phải biết như vậy. Mình phải lập cái một cái nghĩa mà chăn. Mình muốn chăn đúng của Thiền Tông đó, là mình phải chăn theo nghĩa Phật tính Như Lai Tạng. Mình phải chăn theo cái nghĩa đó. Thì đó là mình nghe là sẵn là, đó là mình nói về cái tu tập mình biết. Thì mình nhìn nhận cái con trâu, mình thấy tất cả trong những cái chuyện sự tích của con người thiện ác thì cũng là cái con trâu đó hết. Coi chuyện gì thì chăng nữa, là chuyện trưởng, chuyện tiểu thuyết, chuyện gì nữa, nó cũng toàn là chuyện về mấy con trâu không à, toàn chuyện mấy con trâu hết. Mà bây giờ đến cái người tu nó là chăn cái con trâu đó. để hiểu mà chăn đến cái mức độ nào thì biết là như vậy. Đó là cái nghĩa cho mình thấy, và trong này nói lên cho mình thấy nó cứ chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui. Mình là một cái người không thấy nhân quả đó thì mình chẳng biết gì. Khi mà con mèo nó ăn trứng của con gà thì mình cũng chỉ thấy là cái con mèo này lưu manh ừ, thì nó đập nó đuổi mình bênh gà, chứ mình chẳng biết gì hết về cái nhân quả của nó hết đó. Mà cái chuyện đầu tiên nó xuất phát ra từ một cái lo âu, một sự lo âu cho chính cái tôi của mình. Cho nên mình nhận những cái đó là tôi. Nếu nó thực sự đúng sự thật thì tại sao mình lại làm ác như vậy? Một cái mà nó đúng sự thật rồi thì nó là Phật thôi, chứ ngoài ra không có gì nữa. Cho nên cái tôi của mình là một cái không thật tí nào hết, mà nó là một cái nguồn gốc để làm ác. Mình chưa gặp đến những cái trường hợp mà nó lo đến cái mức rất là lo, thì nó lo quá mình có thể làm ác. Nhất là khi mình thấy nó bế tắc ở trong đó nữa. Có nhiều người người ta không đủ cái can đảm, cái gọi là cái lực để làm ác. Lúc người ta tự tử thì người ta bị quá lo. Biết vậy đó. Nên đừng để cho cái tâm thức của mình có cái nhân duyên rồi ấy, nhưng mà nghe đôi khi mình nhận xét người thế gian nữa, đừng để cho cái tâm thức đó nó đi chỗ nó không có chỗ nương tựa. Rồi khi mà nó gặp một cái hoàn cảnh lo âu nào đó, nó sẽ làm ác. Cho nên nó phải có một cái chắc chắn là nó phải có một cái chi kiến về nhân quả, và nó tin tưởng nó mới có một cái lực chế ngự cái ác, và nó chịu đựng được cái hoàn cảnh áp bức. Cho nên giờ đây mình phải có những cái pháp đó, rồi mình phải chăn cái tâm của mình nữa, phải biết nữa đó. Nếu mà mình thiếu những cái pháp đó, mình chăn cái tâm mình theo cái đệ nhất nghĩa liền đó, lắm lúc mình thất bại lớn. Cho nên trong lúc chăn bằng cái nghĩa đệ nhất đó, là mình vẫn phải quán những cái nghĩa nhân quả của nhân thiên thừa, là những cái nghĩa căn bản chung. Và nếu mà mình đã tu tập tứ chính cần, nếu mà mình đã có một cái tính tốt nào, một cái tập tính nào nó chưa có chân thật và viên mãn khi mà mình chưa chứng đạo, thì nhưng mà mình vẫn phải giữ nó và tăng trưởng nó. Nó sẽ là một cái phương tiện trợ duyên cho cái con đường đạo của mình. Nó vẫn thuộc về pháp thế gian, nó chưa có thể nói nó là chân thật viên mãn. Và khi mà mình thấy mình có những cái tính xấu nào, không tốt nào, và bây giờ mình nhận ở trong này ấy, là những cái tính lo âu, nó cũng là những cái nó trợ cho những cái ác pháp nảy sinh, thì mình phải bắt đầu mình tìm cách mình điều phục đó. Mình phải nhận ra, mình theo dõi cái con trâu của mình nhận ra, mình làm cho nó bớt. Mình mà muốn là theo cái tứ chính cần, muốn là các cái ác nó giảm, những gì mà chưa sinh nó không sinh, thì mình cũng phải biết đến cái gốc là tại sao mà nó sinh cái ác, tại sao mà nó không có giảm, nó tăng. Nên nếu mà mình mà bị ở trong những cái hoàn cảnh áp bức, lo âu quá nó sinh á, cho nên những cái pháp mà nó, nếu mà khi mà mình chăn cái con trâu á, mình cho nó vô, mình vừa chăn mà mình phải răn nó nữa, răn nó phải quất 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 nó nữa, nên những cái pháp như là vậy ấy, nó đều trợ lực hết, nhưng mà lắm lúc mình không thấy, mình quán về vô thường, quán về sự chết, quán về cái đời sống này ấy, nó qua rất mau và nó mất hết. Đó, mình quán những cái đó, đó khi mà mình quán thâm nhập mình sẽ thấy cái công năng của nó rõ ràng, nhưng mà khi mà mình chưa có thấy ấy, mà mình cứ chân thành mình quán ấy, tự động nó có cái năng lực nó trợ cho cái không làm ác của mình, nó trợ giúp. Cho nên tất cả pháp Phật nào á, mình có cơ hội mình nghe gì mình đều tư duy, mình đều đón nhận. À, tất cả pháp Phật đều là cái chân thiện mỹ hết á. Rồi khi mà mình nhiều cái lực trợ giúp của cái chính pháp đó, thì tự nhiên mình có một cái trạng thái an tâm. Và khi những cái lo âu nó khởi lên, nó không thể nào nó vượt mức đến cái mức độ mà nó làm cho mình phải thành làm ác hết á. Đó là nhờ nó có những cái lực thiện pháp khác. Cho nên mình đừng có nghĩ là cái tôi của mình nó như vậy, mà mình hãy cảm tạ những cái thiện pháp, cảm tạ những cái thiện pháp mà có ở trong mình, chứ nó không phải là cái tính chất của cái tôi mình đâu. Vậy đó. Mình chỉ có một cái tôi duy nhất, nếu nói theo Phật tính Như Lai Tạng là Phật, ngoài ra không có cái tôi nào nữa hết, tất cả mọi cái tôi là giả hết. Đó, mình nghe vậy mà hành. Tóm lại là không phải chỉ là không trả oán, mà lại còn phải dùng từ bi nữa. Dùng từ bi đó mới diệt được hận thù. Thì xong mới thành bạn đó. Con có một bạn dạ xoa nào có chịu không? Dạ xoa là đâu có nhìn thấy đâu nghe, trừ là cái người mà nó mà đối xử với nó thôi. Ừ. Loài dạ xoa nó cũng vậy, biết nó hiện ra người được, nó nhập vào người được, theo trong kinh vậy đó. Rồi mình ngừng.